Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sau khi mà anh chàng đá banh đó, ảnh đá như vậy, rồi bị cô gái bán gạo mắng chửi như vậy, rồi là ảnh xin lỗi và cuối cùng từ từ thì làm quen. Làm quen một thời gian, đi đến việc kết hôn, hai người trở thành vợ chồng và sanh ra 4 người con, 1 người con gái và 3 người con trai. Thì một người con gái đó bây giờ đã lập gia đình, và 2 người con trai kế nó đã lập gia đình. Còn người con trai thứ 4 chính là Minh Thần đang ngồi đây. Đó là chuyện của hơn 40 năm về trước. Sau đó khoảng 20 năm hơn thì những tưởng rằng cái chàng đá banh cầu thủ với cái cô bán gạo đó sẽ sống một cuộc đời rất là hạnh phúc, vui sướng ở bên nhau. Nhưng mà không ngờ khi đã về ở chung với nhau rồi thì lại có những cái việc cãi vã, mắng chửi nhau, thậm chí trong những cái cơn say xỉn của người chồng, tức là ba Minh Thành á, thậm chí là đánh đập cả vợ con, có khi rượt chạy ở ngoài đường. Lúc đó Minh Thành chỉ có 10 tuổi, hơn 10 tuổi mà thôi. Và chồng mới suy tư, nghiền ngẫm một cách sâu sắc về cái cuộc đời hay là cái việc chung sống của vợ chồng. Nếu như ghét nhau, không thương nhau thì đâu có về chung sống với nhau. Vì đây đâu phải là ghét. Mà nếu như thương nhau, quý mến nhau, yêu nhau thì đâu có mắng chửi, thậm chí đánh đập nhau. Thì như vậy rốt cuộc á, cái tình yêu nam nữ hay là cái quan hệ vợ chồng đó, thì cái ý nghĩa chân thật của nó là cái gì? Thậm chí lúc còn nhỏ Minh Thành cũng nhìn thấy hàng xóm đó, có những cặp vợ chồng đó, mày tao mi tớ thằng con, người vợ thì vừa chạy vừa chửi, ông chồng thì rượt theo đánh, mà càng đánh thì càng chửi, mà càng chửi thì càng đánh. Thậm chí có những cái lời nói lúc còn nhỏ mình á rất là bàng hoàng, ngạc nhiên, tại sao mà có khi mình nhìn thấy những cái cử chỉ rất là thương mến, quý trọng, thậm chí âu yếm với nhau, mà tại sao lại có lúc thì tới những cái hành động mà không thể nào ngờ được, đánh đập, mắng chửi, nhục mạ, không có thương tiếc. Thì như vậy cái ý nghĩa thật sự của cái tình yêu thương đó là cái gì? Bản chất của nó là đâu? Hay làm cho mình phải có cái sự suy tư sâu sắc về cuộc sống, về gia đình. Lùi ngược về quá khứ 1, 2, 3 ngàn năm trước, trong lịch sử mình đã thấy ở Trung Hoa hay là ở Việt Nam hay là trên thế giới các nước, cũng không biết bao nhiêu những người đau khổ về tình yêu. Giấy trắng mực đen, sử sách hay là trên bia đá còn khắc ghi trở lại. Và cho đến ngày hôm nay, mới gần đây không có bao lâu, thì có một vài Phật tử tâm sự với Minh Thành là: thưa thầy, con mới đánh vợ gãy hết mấy cái răng mà đã biết học giáo lý học Phật rồi. Thậm chí là có những trường hợp mình thấy là vợ chồng ẩu đả nhau, đánh đập bầm mặt bầm mày. Như vậy mấy ngàn năm trước, mấy mươi năm trước việc đó xảy ra trong gia đình của mình và xảy ra chung quanh xóm làng của mình. Và hiện tại ngày hôm nay không biết có bao nhiêu người chung sống với nhau rồi đau khổ với nhau. Vì vậy rốt cuộc thì cái ý nghĩa thật sự, cái bản chất của tình yêu thương là cái gì? Trong khi đó, theo triết học thì định nghĩa tình yêu là một loại tình cảm giữa người và người và hướng con người đến chân thiện mỹ. Đó là định nghĩa của triết học. Vì một loại tình cảm giữa con người với con người và hai bên cùng hướng nhau tới cái chỗ chân thiện mỹ. Chân là chân thật, thiện là tốt lành, mỹ là tươi đẹp. Thì nếu mà cùng hướng nhau tới chỗ chân thật, tốt lành, tươi đẹp thì làm gì có những cái hành động như nãy giờ mình đã thấy thực tế ở trong cuộc sống, chính mình chứng kiến. Như vậy thì cái định nghĩa về tình yêu của triết học như vậy là nó xa rời với thực tế. Thì bây giờ có những người ở cái mức trung trung cũng có học vấn, nhưng người ta nhìn tương đối là có thực tế một tí, thì lại có những cái định nghĩa là tình yêu thường đi đôi với sự lý tưởng quá đối tượng, hâm mộ, sùng bái cái người mình yêu và cái ánh sáng đẹp đẽ lạ thường mà những người ngoài không nhìn thấy. Cái phép lạ của tình yêu đó ở trong cuộc sống thường biến mất nhanh chóng, nhưng từ đó có được kết luận rằng nó chỉ là một ảo giác, quyển tưởng chủ quan. Vì vậy cái định nghĩa hay là cái cách giải thích thứ hai này á, nó gần gần như thực tế một tí. Tức là thường thường cái người mà bước vào cái con đường yêu thương về tình cảm nam nữ á, thì thường có cái sự lý tưởng quá cái đối tượng, hâm mộ, tưởng tượng lên thêm về cái người mình thương. Và ở đây dùng từ là một ánh sáng đẹp đẽ lạ thường, nó phủ chung quanh cái người mình thương đó, mà chỉ có người ở trong cuộc đó mới thấy, còn người ngoài thì không thấy. Người ngoài thì bây giờ mình nhìn thấy một cái người kia rất cũng bình thường thôi, không có gì. Nhưng trong mắt của cái người yêu thương người đó đó, thì người đó bỗng nhiên trở thành có một cái dòng hào quang, có một phép lạ chung quanh. Mà cái người trong cuộc đó nghĩ rằng nếu không có người kia thì mình sẽ chết, mình không thể sống nổi nếu thiếu người kia. Và người kia ở trong tâm mình là một cái gì đó hoàn hảo, một cái gì đó tuyệt vời, một cái gì đó nó là trọn vẹn, không có tì vết, không có một chút gì xấu xa hay là dở tệ hết. Đó là cái gì? Đó là trong tâm mình nó phóng ra một ảo giác, quyển tưởng, chủ quan của mình thôi. Vì vậy mình không có nhìn trực tiếp sự thật với một con người. Tại sao? Tại vì cái tình yêu thương đó nó làm cho mình trở nên mù quáng, không còn nhìn thấy rõ sự thật. Và mình sống ở trong ảo tưởng, trong tâm của mình nó phóng ra một cái luồng tư tưởng của ảo giác, và nó thổi phồng cái người mình yêu thương lên thành một cái gì đó hoàn toàn xa rời với sự thật, xa rời với thực tế. Và mình á là sống ở trong cái thần tượng đó, nhưng mà khi rước về ở chung thì lúc đó sự thật nó phô bày. Tất cả những cái gì mà mình ảo tưởng, mình tưởng tượng đó, mình cho nó lên một luồng ánh sáng chung quanh đó, và mình thần tượng hâm mộ nhân dân, cuối cùng bây giờ nó đã lộ bài nguyên hình của sự thật. Chính vì thế mà có ra những sự việc như nãy đã nói. Chính vì vậy mà cái định nghĩa dân gian vui một tí thứ ba này thì chúng ta sẽ thấy từ nhiều mặt và rất nhiều hình ảnh vui vui. Tình yêu như thể rút thăm, rút trúng thì sướng, rút nhầm thì đau. Tình yêu như thể đi câu, anh nào chai mặt ngồi lâu mới tài. Tình yêu như thể quan tài, mới lanh quanh ở bên ngoài đã rung. Tình yêu như thể dây thun, lúc co lúc giãn lúc còn đứt ngay. Tình yêu như thể ông sai, lúc nào cũng tưởng đang bay trên trời. Tình yêu như thể điểm 10, có học cho hết cả đời vẫn mong. Tình yêu như thể đuôi cong, trông thì đẹp đấy nhưng không ra gì. Tình yêu như thể bánh mì, tay ta đều thích bởi vì nó ngon. Tình yêu như thể thỏi son, sinh ra chỉ để làm mòn cái môi. Tình yêu như thể cái đuôi, theo nó thì chảnh, không theo thì buồn. Đây là một cái kiểu giải thích bình dân, nó có chút tiếng trong đó, nhưng mà nó nói lên được rất nhiều cái phương diện, nhiều cái khía cạnh góc độ, để cho chúng ta thấy là giống như thể rút thăm vậy. Rút thăm mà rút đi sinh sâm á, cầm cái lon trong đó có những cái que tre trong đó, người ta đè cái ký hiệu gì đó, cầu nguyện lắc ngồi cái nó lọt ra một cây, thì mình đem cái cây đó lại tới cái chỗ có cái ông ngồi cạnh bên bàn đó, ông giải sâm. Giải cho cái sâm này là thượng hay là trung hay là hạ gì đó, là tốt hay là vừa hay là xấu. Thì vậy nếu mà trúng ngay cái cây mà tốt thì ta mừng, bữa nay rút được thăm tốt về vui vẻ. Nhưng mà nếu rưỡi như nó rớt ra cái thăm mà lại không được đâu à, mà xấu nhất rồi, phải không? Thì vậy mặt quý sĩ thì vậy đó, ở đây nói giống như là rút thăm vậy á, rút trúng thì sướng, rút nhầm thì đau. Trúng thì trúng cái cây mà tốt á thì vậy là vui sướng, nhưng mà trúng cái cây xấu thì đau. Thì vậy chọn vợ hay là chồng cũng vậy, nếu mà trúng người tốt thì nó đỡ, nó sướng. Đây là nói theo thế gian thôi, nó đỡ khổ một tí. Còn nếu mà rút trúng nhầm cái người mà chanh chua khó khăn, ghen tương đố kỵ vân vân thì sao, thì rút nhầm thì đau. Về tới rồi giờ mới thấy tôi đâu có ngờ là bà như vậy, phải không? Tôi đâu có ngờ là ông như vậy. Tình yêu như thế đi câu, anh nào chai mặt ngồi lâu mới tài. Cái câu cá, câu cá thì ngồi càng lâu á thì như vậy thì có sự kiên nhẫn chờ đợi thì bắt được cá lớn, không? Không khéo không kiên nhẫn thì chụp đại cuối cùng là mang quả, phải không? Khi rước chằn lửa về nhà, phải không? Đó rồi, tình yêu như thể quan tài mới lăn quanh ở bên ngoài đã rung. Giống như là đi đám ma vậy á, nhìn thấy quan tài thấy ớn, mới bước vô nhìn thấy lạnh rồi đó. Thì như vậy là mới bước vào thôi là cũng đã thấy lạnh rồi. Mới bước vào ngưỡng cửa của tình yêu thôi, ngưỡng cửa hồi xưa mình không hiểu là cái gì, mình nghe mường tượng thôi. Rồi đi ra ngoài Bắc á thì rất là nhiều cái ngôi đền, ngôi chùa, lăng miếu vân vân. Khi mình bước vào đó thì phải bước cao cái chân lên. Thì ở ngoài cái trước cửa đó có cái ngưỡng, cái ngạch. Thì mình bước lên nó cao khoảng 4-5 tấc vậy đó. Mình bước qua ngưỡng cửa, bước qua ngưỡng cửa của tình yêu. Thì sao? Thì như vậy là thấy rung. Mới bước vô tôi thấy rung, nhìn thấy quan tài nằm đó thấy ớn nè, phải không? Thì vậy đó là có nhiều người mới bước vào thôi thì thấy là đau khổ, thấy lo lắng, thấy sợ hãi. Tình yêu như thể dây thun, lúc co lúc giãn lúc còn đứt ngay. Dây thun thì vậy đó, lúc thì co lại, lúc thì kéo giãn ra, nhưng mà nếu căng quá thì đứt. Có khi thì không thương gì hết nữa, không muốn gặp nữa, nhưng mà có lúc thì thương đáo để căng dây ra, không? Rồi có lúc á thì hai bên này mà biết dùng với nhau thì còn đỡ, nếu hai bên căng quá thì sao, đứt dây ly dị. Bây giờ dây nó đứt nhiều không, giờ đứt dây nhiều không, đứt dây thun nhiều không? Bây giờ dây thun nó khác chứ hồi xưa cái sợi dây thun mình xài đó lâu lắm nó mới hư, mà bây giờ dây thun xài rất mau hư. mới một một hai lần, có khi mới lần đầu tiên mua về mới xiết chút xíu thì đứt à, thành ra bây giờ xài đồ dỏm rất nhiều, dây thun rất mau đứt. Thì vậy chứng tỏ rằng á, càng ngày á thì cái tình cảm của con người nó càng không có bền chắc, nó càng mong manh, cái đồ dỏm không à. Cho nên dây thun dễ đứt thì tình cảm cũng á là có thể dễ bứt như thường, rất là dễ. Tình yêu như thế ông sai, lúc nào cũng tưởng đang bay trên trời, ủa rồi ủa rồi sỉnh lân lân tưởng đâu mình trên trời, nhưng mà chừng mở mắt ra thì nằm với dũng sình, phải không à, hoặc là té bờ té giếng gì đó, ca ngất ngưỡng tưởng được trên trời, nhưng mà cuối cùng thì mặt mài lem lố chày chụa nhăn nheo tùm lum hết, bệnh hoạn vân vân à, nằm đâu ngoài đường ngoài xó nào đó, ngủ ngoài bụi ngoài cây gì cũng không hay, không biết gì hết. Cũng vậy đó, bước vào đó rồi tưởng tượng à, tưởng tượng lên mây lên trời, nhưng mà cuối cùng mở mắt ra trời mây đâu không thấy, phải không? Nhưng mà là vợ thì đòi tiền mua quần áo, con thì đau bệnh, một đứa khóc thì đứa la à, bao nhiêu thứ đó. Ở trong cái tình yêu đó, ở trong cái tình cảm nam nữ đó, không phải nó không có vị ngọt, không phải nó không có những cái niềm vui sướng, không phải nó không có hạnh phúc, nhưng mà cái vị ngọt của nó ở phía sau á là cay đắng mặn nồng nhiều hơn vị ngọt. Hạnh phúc của nó là mong manh, mới thấy đó rồi tan biến đó. Cái niềm vui của nó là tạm bợ, ngắn ngủi, nhưng mà sau đó là nước mắt ràn rụa và sầu khổ bi thương. Chứ không phải nói là nó không có niềm vui, không có hạnh phúc, nó không có vui sướng, thì làm gì mà cả thế giới này đảo điên gì nó. Làm gì á, hàng triệu, hàng tỷ năm nay con người phải truy tìm à, cho nên biết rằng á, nó chỉ là cái niềm vui hạnh phúc mong manh, tương đối, ngắn ngủi tạm bợ mà thôi. Đó là chúng ta nói những cái ý nghĩa thông thường của người đời, của những học giả hay là của những cái nhà nghiên cứu sâu sắc triết học. Thì chúng ta sẽ đi vào những cái nhìn sâu sắc hơn. Ở trong cái quan hệ thân mật giữa nam nữ đều có sẵn cái tính chất bất toàn, và rốt cuộc sẽ dần dần đến sự tha hóa và tan rã. Cái vẻ hoàn hảo hiển nhiên đó luôn dễ bị phá vỡ khi những tranh cãi, xung đột, bất mãn, thậm chí bạo hành về thể xác hoặc tinh thần xảy ra. Như vậy, cái quan hệ tình cảm thân mật giữa nam nữ đó, nó có sẵn nhiều cái tính chất bất toàn, rồi rốt cuộc dẫn đến tha hóa và tan rã. Ngay ở trong bản chất của nó đã có cái tính chất không có toàn vẹn, không có toàn vẹn. Tại sao vậy? Tại vì như trong dân gian nói, 9 người 10 ý. Thì vậy có 9 người thôi mà 10 ý. Ngay cả những ý tưởng của mình, những cái quan điểm cách nhìn của mình mà trước sau cũng thay đổi. Bây giờ mình cho là đúng, nhưng một thời gian sau mình cho là sai. Hiện tại mình cho là phải, nhưng tương lai mình cho là quấy. Hoặc giờ phút trước mình cho điều đó là tốt, nhưng giờ phút sau mình cho điều đó là xấu. Như vậy chính mình còn chưa chấp nhận với cái cách nhìn, cái suy nghĩ của mình, thì làm sao mà mình có thể chấp nhận cách nhìn và cái suy nghĩ của người khác một cách hài hòa trọn vẹn được. Chính vì thế mà khi ở chung nhau, sinh hoạt với nhau, sống cùng nhau, thì nhất định á là nó không có cái tính chất là toàn vẹn ngay từ cái buổi ban đầu. Việc trong bản chất không có tính toàn vẹn. Chính vì thế mà rốt cuộc nó sẽ đi tới cái chỗ tha hóa và tan rã. Tha hóa là nó biến thành một cái khác, không còn là cái ban đầu nữa. Nó biến thành một cái khác và là tha hóa. Biến thành một cái khác. Bởi vì lúc đầu bản chất của nó là thương yêu, là quý trọng, là thân mến với nhau. Đó là cái bản chất ban đầu. Là muốn giúp cho nhau được tốt, muốn làm cho nhau được đẹp lên, và muốn làm cho nhau tới cái chỗ hạnh phúc. Thì đó là cái bản chất ban đầu, thật sự nó là vậy. Nhưng từ từ nó sẽ chuyển biến thành ra một cái khác, gọi là tha hóa. Chuyển biến thành ra một cái khác, cái gì? Cái hướng tiêu cực là chiếm hữu, ghen tuông, lấn quyền, thái độ lạnh nhạt, oán hận, không hề nói ra, sự cố chấp hay là tranh phần đúng về mình, thô lỗ hay là thái độ chỉ biết lo cho riêng mình, thói quen đòi hỏi và toan tính ở trong tình cảm, thích gây hấn, phê bình, phán xét, đổ lỗi cho người khác, đã kích giận dữ, thậm chí là báo thù một cách thiếu hiểu biết, dần dần. Ở cái chỗ này chúng ta thấy là phải nhìn với một cách sâu sắc mới có thể thấy được. Chiếm hữu tức là trong mỗi con người chúng ta, ai cũng có cái sự tự do, ai cũng có cái sự tôn nghiêm, và ai cũng có một cái quyền làm chủ của mình hết. Nhưng ở trong cái tình cảm nam nữ quan hệ vợ chồng á, thì nó muốn chiếm hữu, làm của riêng của mình, và muốn cái người mình yêu thương nó lệ thuộc vào mình. Người đó là của riêng mình. Có khi thậm chí là có những cái hình thức của bản ngã đó, nó muốn là cái người đó giống như một cái món đồ của riêng mình. Người đó hoàn toàn thuộc về mình, và mình muốn người đó làm điều gì phải theo ý mình. Thì đó là cái gì? Cái nhu yếu của bản ngã phía trong, nó yêu cầu, nó bắt buộc cái người mình thương phải như vậy. Thì nếu như mình tự xét bản thân mình, nếu mà đặt mình vào một trường hợp đó, mình có chấp nhận không? Mình làm của riêng của một người nào đó, người kia muốn gì mình phải làm theo ý người kia. Mình hoàn toàn không có quyền gì làm chủ, không có sự tôn nghiêm gì của mình hết. Thì vậy mình chịu không? Nhất định là không chịu. Thì chính vì thế mới xảy ra những sự mâu thuẫn, tha hóa, và cuối cùng đi tới cái tan rã. Mà có rất nhiều những gia đình Phật tử tâm sự với Minh Thành á, đi đâu cũng phải xin phép, rất là khó khăn. Không cho là không đi. Thậm chí điều đó là điều tốt, cũng không cho, mà phải bận rộn không cho đi. Đi làm việc Phật sự, đi từ thiện hay là giúp đỡ mọi người, hay là đi hộ trì chánh pháp, nhưng mà không cho là không được đi. Thậm chí xài tiền gì đó cũng phải đồng ý với giống như người chủ vậy đó. Rồi hoàn toàn bị trói buộc trong một cái khuôn khổ nào đó, hay là nói chuyện với những người khác cũng không có được tự do nữa, ghen tuông, lấn quyền, muốn phải mình là phải người làm chủ trong gia đình. Thì vậy chồng cũng muốn làm chủ, vợ cũng muốn làm chủ, thì sao? Tranh quyền làm chủ. Tranh quyền làm chủ thì có chuyện nữa. Tranh quyền làm chủ. Giờ nếu mà không được thì sao? Tỏ ra thái độ lạnh nhạt. Lạnh nhạt. Bây giờ nói không nghe ha. Lạnh nhạt. Không thèm nói chuyện nữa. Giận. Rồi có khi quán hận mà không nói ra. không nói ra lời, không nói nữa. Nhưng mà làm mặt hình sự, lạnh lùng, không nói, để trong bụng thôi, không nói. Thì chính những nhiều cái không nói đó, nó tích lũy lần lần, cái mâu thuẫn càng ngày càng lớn. Thì cho tới cái chỗ là khi mà không chịu nổi nữa thì nó bùng giờ tan ra. Cố chấp, rất nhiều cái nguyên nhân làm cho gia đình không còn hạnh phúc nữa. Tại sao? Tại vì nó âm thầm ở phía sau là vẫn do cái bản ngã vô minh nó điều khiển. Cái bản ngã vô minh ở phía sau lưng đó, ở sâu thẳm trong cái đáy của tâm thức đó, nó điều khiển. Thì cố chấp giữ theo cái ý mình là đúng, cho nên mới có gây gò, có tranh luận. Và thậm chí có những cái gia đình mở miệng ra nói chừng 2-3 câu thôi là có chuyện liền, cãi giả nhau liền. Hồi xưa không biết lúc mà mới quen nhau, mới thương nhau có gì không ha, có không trả lời giùm, có cái này mấy vị cư sĩ rành hơn Minh Thành đó, có không? Vũ Hằng lúc mới quen nhau đó có nói 2-3 câu cãi lộn không? Sao giờ mới nói một câu cái sực liền vậy? Đó gọi là tha hóa đó. Nó biến thành một cái khác, nó không còn là cái tốt đẹp bản chất của cái tình yêu thương ban đầu nữa. Thậm chí là tranh phần đúng về mình, tranh phần đúng về mình, cho mình là đúng thôi. Rồi thô lỗ, có những hành động thô bạo luôn. Hồi xưa mà lúc mà mới quen mà gặp nhau coi, nói phải lựa lời, mặc phải lựa đồ, chải đầu phải lựa kiểu tóc, thậm chí xịt dầu thơm cũng phải lựa loại, lựa mùi, mang dép lựa kiểu. Có khi học mấy câu thuộc đang nói. Mà tại sao bây giờ trở về nhà rồi nói là coi như là không còn lựa lời, thậm chí lựa cái lời nào mà nặng nhất á, độc nhất, là quấn cho nó thẳng tay. Vậy là sao? Tại sao nó hoàn toàn biến đổi hết vậy? 180 độ. Vậy cái bản chất thật sự tình yêu là cái gì? Có phải yêu thương không? Hay là chỉ là nhu cầu của bản ngã? Nếu thuận theo cái tôi của mình, chiều theo ý của mình, thì lúc đó mình thương. Mà nếu trái ngược lại cái nhu cầu của mình, không có đáp ứng những cái điều kiện của mình, thì lúc đó mình sẽ trở thành ra lạnh nhạt. Mình sẽ trở thành ra ghen tuông, nóng giận, thậm chí là dùng những cái lời thô tục, đôi khi tới cái chỗ bạo hành về thể xác. Như trong kinh A Hàm, Đức Phật cũng nói rất là rõ, chỉ cần nhìn thấy cái người mình thương có cái cử chỉ thân mật với người khác thì lúc đó như thế nào, còn thương nữa hay không, hay là đổi thành thù hận, đau khổ. Tại sao? Tại thâm sâu tận đáy với từng tâm thức ấy, là cái bản ngã nó muốn người đó là thuộc về quyền sở hữu của mình, muốn chiếm hữu người đó làm của riêng mình. Cho nên quý đệ mới thấy cái chỗ này sâu, không những về mặt tình cảm, về mặt vật chất, về mặt sự việc, về mặt tu tập, thậm chí tới cái nội tâm của mình cũng muốn chiếm hữu cái sự thanh tịnh. Cái này thấy nó sâu thẳm như vậy đó. Nó toàn là cái gì? Cái hoạt động của bản ngã mà thôi. Khi mình được thanh tịnh á, lắng lặng á, nhẹ nhàng á, mình muốn giữ luôn cái trạng thái này cho mình. Tại vì trạng thái này nó đem lại cái cảm giác cho mình á, là thích thú, cảm giác cho mình nó nhẹ nhàng. Thì đó là cũng gì? Một cái cách thức khác của bản ngã mà thôi. Thấy được cái chỗ sâu sắc của Phật Pháp mình, mà tác giả đây đã nêu ra cho mình rất nhiều góc cạnh để mình nhìn về sự việc. Nhưng cái này là cái pháp cứu cánh. Hãy một cái mà thấu triệt thì tất cả khác nó đều á là tan vỡ hết, nó đều đi tới tận cùng triệt để hết. Chỉ biết lo cho riêng mình và thói quen đòi hỏi toan tính ở trong tình cảm. Lúc đầu thì lo chung, quan tâm rất nhiều, nhưng mà sau này lo cho mình thôi. À, rồi á, đòi hỏi và toan tính ở trong tình cảm cũng tính nữa. Hồi xưa chứ không tính gì hết, chứ giờ sau này ở chung là của ông là tiền của ông, của tôi là tiền của tôi à. Phải rõ ràng à, chứ không có xài lộn xộn được à. Thích gây hấn, phê bình, phán xét và đổ lỗi cho người khác. Gây hấn, có là nhiều người có cái tính á. Thích gây gỗ, thích gây. Nhiều khi có nghe những cái câu quen là đi thì thôi về nhà có chuyện, đi thì thôi về nhà có chuyện. Có những trường hợp này rất nhiều ngoài đời. Đi thì thôi về nhà có chuyện là thích gây hấn á, kiếm chuyện gây sự. Mà nhất là nhiều khi là bần khổ đau quán, hoành kết an ác duyên, tăng trưởng thêm tội lỗi nữa. Nghèo chừng nào, khổ chừng nào, nó quán hận càng nhiều. Nó không có đồ mà về nhà còn đập đồ thêm. Có cái nồi đất thôi à, cái nồi xúc quai nó về giận đập luôn đó thôi. Gây hấn, nó kiếm chuyện. Mấy đứa con nhà nghèo có một hai món đồ chơi bằng mũ thôi, xỉn hay vậy cử vậy ra đập tan luôn. Nhỏ nó còn khóc hòa lên. Thành ra thầy thấy đây là nhìn xem tất cả mọi cái phương diện vấn đề sâu sắc. Đổ lỗi cho người khác, phê bình phán xét, phê bình ta phán xét người ta, mà mình thì ai phê bình lại là không được à. Giống như hồi xưa mà tam tùng tứ đức thì người phụ nữ càng dễ bị là lấn hiếp hơn, nhiều hơn. Bây giờ không biết còn cái tam tùng tứ đức không, hay là phụ nữ lấn hiếp trở lại nam giới không biết nữa. Này phải coi lại. Gì, tam tùng là sao? Mấy bà nhớ không?
Là con phải tuân phục cha mẹ. Sau này có chồng phải tuân phục theo chồng. Rồi con nó lớn lên phải tụt phục theo con.
Ở nhà thì nghe theo cha, còn có chồng rồi thì nghe theo chồng. Mà nếu như chồng đi xa vắng hay là qua đời vậy đó, phải nghe theo con à, gọi là tam tùng. Bây giờ còn nghe không? À, bởi vì thấy nó sâu sắc vô vấn đề để mình nhìn thấy. Đây không phải là mình nhìn theo cái chiều tiêu cực bi quan rồi mình moi móc cái xấu, không phải. Mà mình nhìn cho nó tận cùng vấn đề để chi? Mình thấu hiểu nó rồi mình vượt thoát lên đó. Không phải gì rồi về cái ly dị hết, không phải. Ở đây á, lát giả giúp cho mình á, sau này sẽ nói rất là rõ. Mình nhìn thấy rõ rồi đó thì cái cuộc sống của mình ngay trong cái hiện tại á, nó không còn bị lệ thuộc, không còn sống trong bản ngã nữa, mà mình giúp với nhau á đúng theo cái ý nghĩa, định nghĩa về tình yêu của triết học á, là đưa nhau tới cái chỗ chân thiện mỹ. Tại sao vậy? Tất cả những cái này là gì? Là mình bị điều khiển bởi cái bản ngã vô minh, cái tôi. Chứ nếu mà thoát ra khỏi cái tôi rồi đó, thì mình sẽ hướng nhau tới cái chỗ thánh thiện, tới cái chỗ tốt đẹp. Rất nhiều Phật tử tâm sự Minh Thành, rất nhiều, rất nhiều. Mà không phải nghèo, khổ, xấu xa, mà này là dáng người mẫu. Có tiền giàu, tuổi trẻ thành đạt, về sự nghiệp, về học vấn, về kinh tế, về tri thức. Nhưng mà một người thì ở chung với vợ trong gia đình, có đứa con rồi. Nhưng mà cả hàng năm trời không nói chuyện nhau, chỉ nhắn tin thôi. Ở trong nhà mà không nói chuyện nhau. Có đứa con mà. Còn một người thì ly dị với vợ rồi, thành đạt rất là lắm về mặt kinh tế tài chánh, ly dị với vợ, hàng tháng chu cấp cho những đứa con. Nhưng mà lý dĩ vợ lâu lâu đến thăm con vậy thôi. Một người thì là thưa thầy giờ không lẽ giờ bỏ đứa con vì đứa con. Cho nên con phải ráng bấm bụng. Chứ còn như nó đó hả thầy, con bỏ 90 đời rồi. Thầy không biết nó đó là sao. Hồi xưa lúc mới quen nó có kêu vậy không, mình không hiểu. Đó. Cho nên á, hàng triệu người đang sống một mình hoặc đơn thân á, làm bố mẹ, họ không muốn xây dựng hay là lặp lại những cái tấn tuồng yên rồ trong quá khứ. Rồi nhiều người đi từ chu kỳ khoái lạc này rồi khổ đau, rồi cho đến cái chu kỳ khoái lạc khổ đau khác, mong đạt được cái mục tiêu quá mong lung. Và một số người thì chịu thỏa hiệp và tiếp tục sống chung, nhưng mà một cái quan hệ đã bị tha quá rồi, chịu đựng với nhau chỉ vì con cái, vì được yên ổn hoặc là áp lực của thói quen, sợ hãi phải đối diện với sự cô đơn, nghiện ngập vô thức với những cái cảm xúc mạnh mẽ gây ra bởi những tấn tuồng và đau khổ. Như vậy hiện tại trên thế giới có hàng triệu người đang sống một mình, không lập gia đình. Ở phương Tây giờ rất là nhiều không lập gia đình. Ở Úc á, hai vợ chồng mà sanh được đứa con á, thì ta cho 5,000-6,000 đô để khuyến khích sanh con. Tại sao vậy? Tại vì á, bây giờ người ta không muốn lập gia đình. Ta nhìn thấy nhìn thấy mấy cái cảnh xung quanh á, hoặc là ta không muốn cái sự mà ràng buộc, chiếm hữu, lệ thuộc vân vân như nãy giờ mình nói. Thành ra hàng triệu người là sống một mình, độc thân. Thứ hai nữa là hoặc là đơn thân làm bố mẹ. Đơn thân làm bố mẹ là sao? Là sao? Là ly dị rồi, ly thân rồi. Cha nuôi con hoặc là mẹ nuôi con thôi. Mà hàng triệu người à, chứ không phải là dạng ít thường à. Bây giờ vợ chồng thay đổi giống như thay quần thay áo vậy. Hỏi một chút như vậy, cách đây chừng 10, 20 năm trước vấn đề này rất là hiếm, rất ít. Bây giờ rất nhiều. Không muốn xây dựng hay là lặp lại những cái tấn tuồng điên rồ ở trong quá khứ. Không muốn xây dựng cho nên không có gia đình. Không muốn lặp lại những cái tấn tuồng điên rồ trong quá khứ cho nên ly dị. Tại vì cưới nhau về rồi lập gia đình xong rồi đó là đóng tuồng, đóng cải lương hay đóng kịch, mà đóng kịch điên, làm khổ cho nhau. Nếu như không có một cái hiểu biết chín chắn về tình cảm như là đã định nghĩa theo cái tinh thần triết học đó, thì thật sự là rước về đang làm khổ cho nhau rất là nhiều. Ngoài cái sự quan hệ nam nữ ra, bao nhiêu những cái khác á, là coi như là đủ thứ chuyện để mà làm khổ. Rồi á, có nhiều người đi từ cái chu kỳ khoái lạc rồi đau khổ này cho đến khoái lạc rồi đau khổ khác. Là sao?
Thì có một Phật tử trẻ tâm sự bên anh ở đây, mấy vấn đề cũng biết, thì còn rất trẻ nhỏ thôi nhưng mà cũng đã cảm nghiệm qua sự đau khổ của thất tình. Thì vì lúc mới quen nhau là vui sướng,
nhưng mà sau đó rồi á, giận buồn hay là chia tay sẽ đau khổ cùng cực, thậm chí không muốn sống. Thì vậy từ vui sướng cho đến đau khổ rồi chia tay. Chia tay rồi phải như thấy rõ cái sự đau khổ, cái bản chất thật sự trong cái tình cảm này vậy, rồi xót ra, không phải kiếm người thứ hai, rồi tiếp tục đau khổ nữa, vui xuống rồi đau khổ, xong rồi cái người thứ hai giờ thôi, không có giống như là mình tưởng tượng nữa, thôi giờ nghỉ, không tiếp tục nữa, kiếm qua người thứ ba. Đó là cái chu kỳ vui sướng rồi đau khổ, đau khổ rồi vui sướng, vui sướng rồi đau khổ, đó là mãi mãi không có dứt. Cho nên có những người tâm sự với mình hay là trong lịch sử mình thấy hoặc là trên phim ảnh á, trải qua không biết bao nhiêu mối tình, nhưng mà cuối cùng rồi thì sao? Khổ đau vẫn là đau khổ. Mà có khi lại tự hào chứ. Tự hào cho mình là người nhân vật quan trọng, mình đẹp cho nên được nhiều người yêu thương. Nhưng mà cuối cùng á, trong cái bản chất sâu thẳm á, có phải là mình đau khổ nhiều hơn người khác hay là không? Phải xét lại cái vấn đề đó. Thì mong đạt được cái mục tiêu quá mong lung, mờ ảo, cái đích mà mình đến, cái chỗ mà mình nhắm. Như có những cái người đại đa số là lấy tình yêu làm cái mục tiêu cứu cánh của cuộc đời, nghĩ rằng sống trên đời là chỉ có nó là mục tiêu cao nhất, là hạnh phúc nhất, ngoài ra không có gì hết. Thì bao nhiêu cái sự lo lắng, làm việc nhọc nhằn, si tư, vất vả, cực khổ đều nhằm mục tiêu đó, đi tìm một cái đối tượng nào đó, một con người nào đó mà nghĩ rằng là mình sẽ đạt được một cái tình yêu trọn vẹn, miên viễn, hạnh phúc mãi mãi. Đó chẳng qua là gì? Mục tiêu mông lung mờ ảo. Từ mình xưa đến nay mình đã thấy rõ. Và một số người thì chịu thỏa hiệp tiếp tục chung sống ở trong cái quan hệ đã bị tha hóa, nó đã biến thành cái khác rồi. Nhưng mà vì con cái, vì không chịu nổi cái cảm giác cô đơn, mà có những người là ghiền. Ghiền cái gì? Ghiền cái sự cãi lộn, lại vậy đó. Cự cãi gì mà thích. Có nhiều người tâm sự, một ngày mà không nghe bả cự buồn lắm thầy ơi. Bữa nào mà không cự là bệnh rồi đó. Phải vậy là buồn á. Không la á là lúc đó biết rồi là đang nằm. Là ghiền, ghiền cái khổ đó. Cái chỗ này là cái chỗ lạ đó. Quý vị thấy không? Có không? Có nhiều không? Có thấy nhiều không? Mấy người có kinh nghiệm ở dưới á. La, cự, cãi, giận, nhưng mà thích, ghiền cái đó, chịu cái đó, không có, không có, nó buồn. Như vậy là chịu đựng với nhau. Nói chung là người ta sợ đánh mất, người ta sợ đánh mất cái mối quan hệ này. Nếu như mà bị ruồng bỏ thì sẽ cảm thấy thù hằn, khổ đau và thất vọng không cùng. Trong phút chốc tình yêu dịu ngọt bỗng nhiên trở thành một sự công kích không chút xót thương, hoặc là nỗi đau buồn kinh khủng. Vậy thì tình yêu nồng thấm đó bây giờ ở đâu? Tình yêu nồng cháy đó có thể nào trong phút chốc phải trở thành một thái cực đảo ngược? Đó có phải là tình yêu chân chính ngay từ thở ban đầu, hay chẳng qua chỉ là sự vồ vập có tính nghiện ngập và dướng mắt? Như vậy là mình sợ đánh mất cái mối quan hệ đó. Sợ, rất là sợ mất. Cho nên ở trong kinh mà Đức Thế Tôn ngày xưa đã bỏ thân mạng để cầu được 4 bài kệ. Trong 4 cái bài kệ đó là nói lên cái sự thật về cái yêu thương dướng mắt của thế gian. Vì yêu mà lo, vì thương mà sợ. Nếu lìa thương yêu, không còn lo sợ. Nhân ái sanh ưu, nhân ái sanh bố, nhược ly tham ái, hà ưu hà bố. Từ nơi cái sự yêu thương đó mà lo lắng, từ nơi cái sự yêu thương đó mà sợ hãi. Nếu mà xa lìa được cái sự yêu thương theo cái kiểu chiếm hữu của cái tôi bản ngã đó thì đâu có còn lo sợ. Nhớ cái sự yêu thương này là sự yêu thương từ nơi cái chỗ chi phối của cái tôi mê lầm nha. Tất cả những sự yêu thương này là gì? Là ở phía sau nó đó là cái tôi vô minh nó điều khiển, phục vụ cho cái bản ngã nó. Còn trái ngược lại cái tôi đó thì làm sao? Nếu như bị ruồng bỏ, bị bỏ rồi, bị đá rồi, bị che rồi thì sao? Cảm thấy thù hằn, khổ đau, thất vọng không còn. Như vậy thì cái sự yêu đó đổi thành ra hận. Vì anh biết bao nhiêu những bài ca tình cảm đó, mấy chú này ở nhà nghe hết rồi. Rên rỉ khóc than, phải không? Rồi là tủi hờn, thù hận, bao nhiêu bài ca đó, vô cùng vô tận, sáng tác hoài hàng tỷ năm nay rồi. Thì cái bài ca con cá nó cứ ca hoài thôi. Bài ca đau khổ về tình cảm, người ca mãi mãi, bất tận. Thù hằn trong bỗng chốc thôi nó trở thành sự thù hằn, khổ đau và thất vọng không còn. Cái dịu ngọt bây giờ bỗng nhiên trở thành sự công kích mà không chút xót thương. Hồi xưa dịu ngọt bao nhiêu, bây giờ trở thành công kích mà không chút xót thương luôn, thậm chí là không thèm dòm mặt nữa. Nghe tới cái tên cũng giận, không được nhắc tới tên người đó. Nghe tới cái tên đó là trong này nó phải nói sao? Nó là sao? Nó đào khổ, nát tan hết trơn. Nó tới mức độ như vậy. Rồi thù hằn. Như vậy là trong một phút chốc thôi nó tan biến thành mây khói hết. Và một cái thái cực đảo ngược. Thái cực đảo ngược, cái này là cực kỳ quan trọng. Tại vì mình học trong Phật giáo mình biết rồi, cái lý duyên khởi của Phật giáo và cái tính tương đối của vạn vật. Được, mất, thương, ghét, có, không, thành, bại. Cho nên yêu thì nó đi chung với ghét, thương nó đi chung với ghét, yêu nó đi chung với hận. Cho nên á là hai cái này nó nương gá với nhau. Nương gá với nhau. Cái này có thì cái kia có, cái này sanh thì cái kia sanh. Cho nên á, có thương thì có ghét. Mà càng thương nhiều chừng nào thì ghét lắm chừng đó. Mà có yêu thì có hận. Mà càng yêu bấy nhiêu thì hận bấy nhiêu. Chính vì thế mà có những cái sự quay mặt trở lại, đảo ngược cái thái cực. Nhưng mà tại sao mà đam mê về cái tình cảm này là tại vì bản ngã nó luôn cảm thấy dễ bị thương tổn, thiếu an toàn, cho nên nó muốn kiếm một cái gì đó bám vào. Đây là cái chỗ sâu sắc mà nhiều khi mình không thể hiểu được. Ở trong cái tôi của mình nó luôn luôn cảm thấy dễ bị tổn thương, thiếu an toàn, nó muốn kiếm một cái gì đó để bám vào. Nó dễ bị tổn thương lắm. Chỉ cần nói một câu gì thôi, nhẹ thôi, chạm tự ái một cái là nó tổn thương liền. Mình mãi nó muốn rã rời, muốn bệnh luôn. Chẳng hạn đó, mình hay thấy, chẳng hạn như những người mà bị mồ côi đi. Nhưng mà nếu như thấy người bạn mình hay là những người khác mà đang vui vẻ hạnh phúc bên cha mẹ của người ta thì sao? Thì sao? Tủi thân liền. Tủi thân liền. Nó so sánh. So sánh. Hoặc là ai nói chạm gì tới cái, nhắc tới cái chỗ mà đau của mình, thì lúc đó mình muốn bệnh luôn. Thay đổi sắc mặt liền. Khổ đau liền. Thì nó dễ được tổn thương lắm.
cái tội á.
Trời đó, thiếu an toàn. Nó thấy nó là không có được an toàn, nó phải cần có một cái gì đó dựa dẫn vào, có ai đó bảo vệ, à, tìm một cái gì đó để bám vào. Cho nên chính cái chỗ này, cái tình cảm nam nữ đó, nó xuất hiện thì nó lấp vô cái khoảng trống này. Chính vì thế mà lúc ban đầu á, thì cái tình cảm này á, nó là đáp ứng được mọi yêu cầu của bản ngã, là cái câu trả lời cho tất cả mọi vấn đề mà bản ngã của mình nó đang cần. Cái tôi sâu thẳm bên trong đó, nó mong muốn tìm một cái gì đó bảo vệ cho nó, để cho nó dựa, để cho nó nương, để cho nó bám vào. Cho nên đó, khi mà tìm được một cái tình cảm, có người nào đó quan tâm, lo lắng, thậm chí từng miếng ăn, từng giấc ngủ, hoặc từng hành động, từng cái việc làm gì của mình á, là như vậy là đúng ngay cái chỗ mà nó cần, đúng ngay cái chỗ lỗ hổng của nó, lấp vô cái khoảng đó. Cho nên á, lúc mà mới quen biết nhau thì lúc đó là thấy rằng á, đây là cái đáp ứng mọi yêu cầu cho tất cả vấn đề hết, à, và tất cả những cái sự trả lời á cho bản ngã nó được giải quyết ở tại chỗ này. Và nó có cái cảm giác là giải thoát. Đây là cái chỗ á, rất là quan trọng, sâu thẳm ở trong tâm thức. Giải thoát khỏi cái sự thiếu thốn, nó thoát ra khỏi cái sự là dễ bị tổn thương, nó thoát ra khỏi cái sự là thiếu an toàn, à, nó thoát ra khỏi cái cảm giác á, lẻ loi cô độc ở giữa cái khoảng trời đất mênh mông vũ trụ bao la này. Chính vì thế mà lúc ban đầu tiên á, là nó có cảm giác giải thoát gần gần, à, này gần gần á, giống như là cái cảm giác giải thoát của một người giác ngộ. Cho nên các cái nhà nghiên cứu á, người ta cũng nói là cái quan hệ tình cảm nam nữ đó, thì như vậy đó là cái tiểu lạc. Khi đó nó quên hết cái tôi, cái ta riêng của mình á, quên hết, thậm chí quên tất cả cảnh vật xung quanh hết, quên đi cái tôi của mình, là một phần nhỏ mà nó vong ngã, mà trong cái phần rất nhỏ. Chính vì ở trong cái trường hợp này, cho nên cái sự mà cảm giác yêu thương, cảm giác được người quan tâm, chăm sóc, cảm giác có cái sổ tựa nương là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái sự quan hệ nam nữ đó, nó tạo cho người ta có một cái cảm giác giải thoát tất cả những cái sự đau khổ, sợ hãi, cô đơn, lẻ loi dần dần của cuộc sống. Chính vì thế mà bao nhiêu triệu triệu tỷ tỷ người thế giới đều lao đi tìm cái cảm giác đó, tại vì ta thấy rằng cái đó là sự giải thoát. Giải thoát cái nỗi khổ sâu thẳm ở trong cái tôi của người ta, chứ không phải cái giải thoát cứu cánh. Chứ mình mới hiểu tại sao, có nguyên nhân tại sao bao nhiêu người đổ đi tìm vậy. Trai lớn lên thì có vợ, gái lớn lên có chồng, là vì cái nguyên nhân đó. Cái chỗ này là cái chỗ nghiên cứu sâu thẳm. Cho nên á, là quan hệ đó có vẻ là câu trả lời cho tất cả mọi vấn đề của bản ngã bạn đang có, và đáp ứng mọi yêu cầu của bản ngã, ít ra là lúc ban đầu. Nhớ là lúc ban đầu nha, mấy cái chữ này nó rất là quan trọng. Lúc ban đầu, chứ không phải là lúc sau. Lúc sau thì nãy đã học rồi. Lúc ban đầu, lúc này, mọi thứ trước đây được dùng để tạo ra cái cảm giác về một cái tôi, một cái cá thể ở trong bạn không còn quan trọng nữa đối với bạn nữa, không còn quan trọng đối với mình nữa. Mà giờ đây bạn có một tiêu điểm thay thế cho một cái khác, làm cho cuộc sống của bạn có ý nghĩa hơn. Bây giờ không còn là một mảnh rời rạc trong vũ trụ lạnh lẽo nữa. Đó là cái cảm giác ở trong tư tưởng của mình, nó thấy như vậy. Tất cả những cái lúc trước dùng để tạo ra một cái cảm giác về cái tôi á, giờ không còn quan trọng. Chính vì thế mà có những người ta dám chết vì cái người mình yêu, là chỗ đó có thể là quên đi cái tôi của mình. Cho nên mới nói gần gần giống một cái điểm đó, một cái điểm tương đồng đó, của cái sự giải thoát là vậy đó. Có thể hy sinh cả thân mạng mình luôn. Bởi vì cái người yêu thương, tại vì sao? Tại người đó lấp vô cái khoảng trống của cái tôi ở trong bạn ra. Cho nên á, đối trước cái người yêu thương đó, không cần phải cái lúc đầu á, không cần phải nêu cái ngã mình nữa. Mình có thể hạ thấp tất cả cái ngã, mình chiều hết tất cả. Chiều hết tất cả. Nó được một cái khoảng là cái ngã nó tiêu mòn rất là nhiều đối với người đó. Mà chỉ người đó thôi nha. Chỉ người đó thôi. Cái người khác là không được à. Và có khi lại trở thành giống như là nhỏ bé. À, để cho quan tâm, chăm sóc, thậm chí la rầy cũng thích luôn. Mà trở thành nhỏ bé trước cái người mà mình yêu thương đó. Là cái bản ngã nó muốn như vậy. Nó muốn được như vậy. Như vậy bây giờ nó đã tìm ra một cái tiêu điểm thay thế cho một cái khác rồi. Làm cho cuộc sống nó có ý nghĩa hơn. Có cái thay thế rồi. Nó không còn củng cố cái bản ngã nó nhiều nữa. À. Vấn đề là mình không có thấy được cái đặc điểm của bản ngã. Như là nỗi sợ hãi. Hay là cảm giác thiếu thốn, bất toàn ở trong bạn nữa. Nhưng chưa chắc. À, cái lúc mà nó có được cái tình cảm đó thì cái bản ngã mình á, mình không có hiểu được trong cái sâu thẳm là cái nỗi sợ hãi, cảm giác thiếu thốn, bất toàn. Tưởng như là nó mất đi. Lúc đó tưởng như mất đi nhưng chưa chắc. Chúng thực sự đã biến mất hay vẫn còn tồn tại bên dưới cái vỏ hạnh phúc ở bên ngoài. Mình tưởng đâu là cái lo sợ đó, sợ hãi đó, thiếu thốn nhân dân giờ nó mất rồi. Nhưng mà chưa chắc là nó mất. Nó giống như đạo Phật mình gọi là gì? Ngủ ngầm. Nó lắng xuống, nó ở yên ở dưới. Nó ở yên ở dưới cho nên đây nó vẫn còn tồn tại ở bên dưới cái vỏ hạnh phúc bên ngoài. Nó tồn tại ở dưới cái vỏ hạnh phúc bên ngoài. Ở bên ngoài nhìn thấy rất là hạnh phúc, rất là vui vẻ, rất là hài lòng lúc ban đầu đó, rất là thỏa mãn. Cái gì? Lúc ban đầu mà à, nhưng mà ở phía bên dưới cái vỏ hạnh phúc đó thì cái nỗi lo sợ, thiếu thốn, bất toàn nó vẫn còn nằm ở phía dưới. Chính vì nó vẫn còn nằm ở phía dưới đó, cho nên làm sao? Nó sẽ tái xuất hiện. Nó xuất hiện trở lại. À, sau khi dở chung rồi bắt đầu nó mới xuất hiện trở lại. Cái cảm giác toàn vẹn đó, cảm giác an ổn nó dần dần nó sẽ mất đi. Nó quen rồi, dần dần nó sẽ mất đi. Rồi khi mà nó tái xuất hiện lại thì bạn sẽ thấy là sao? Cái đau khổ nó còn mạnh mẽ hơn trước đây. Và thậm chí bạn xem như là thiếu thốn ở trong bạn lâu nay thường bị che đậy bởi cái quan hệ tình yêu bỗng trỗi dậy. Cũng như những cơn nghiện khác, khi sẵn thuốc thì rất phấn khởi, nhưng rồi sẽ đến lúc chất thuốc đó mất tác dụng. Và thậm chí bạn còn xem người kia là nguyên nhân gây ra đau khổ cho bạn. Và lúc đó bạn sẽ không thừa nhận đau khổ ấy là vốn có của mình. Bạn sẽ phóng chiếu những cái đau khổ sẵn có ấy ở trong tự thân của mình ra bên ngoài và đả kích cái người kia không thương xót. Thì như vậy là sao? Khi về ở chung nhau, những cái cảm giác thần tượng, những cái ảo tưởng từ từ nó đã tan biến rồi. Nó lộ bài sự thật ra rồi thì lúc đó sao? Thì cái cảm giác đau khổ, sợ hãi nó tái xuất hiện trở lại. Thì bây giờ nó đau khổ còn hơn lúc trước nữa. Nó tăng lên gấp bội. Đau khổ hơn lúc trước nữa. Giống như là gì? Giống như cơn nghiện, nghiện thuốc, hút thuốc chẳng hạn. Nghiện chầu, xì ke, ma tí gì đó. Lúc nghiện có thuốc thì như vậy là nó hưng phấn lên, nó tốt lên. Nhưng mà chất thuốc nó không còn tác dụng nữa. Cái mức độ nào đó nó quá cao sâu rồi, mạnh rồi, thì cái thuốc nó không đủ đô nữa. không còn tác dụng nữa. Thì như vậy thì sao? Thì như vậy là đổ cái nỗi khổ á, lo sợ hãi vân vân, bất toàn thiếu thốn ở trong bản ngã mình đổ qua cho cái người kia. Nó chính người kia làm cho mình đau khổ, mà không ngờ rằng cái đau khổ đó là ở trong cái bản ngã của mình. Tại vì á, cái bản chất của bản ngã vốn đã là như vậy rồi, nó không chấp nhận nó, nó luôn luôn lo lắng sợ hãi, nó luôn luôn có cái cảm giác là không có toàn vẹn. Chính bản chất nó đã là vậy rồi mà mình chấp nhận cái bản ngã đó là mình, cho nên mãi mãi mình không có bao giờ thấy toàn vẹn và đau khổ bất mãn mãi mãi. Thì bây giờ mình đổ qua cho cái người kia người ở trong đó, mình đổ thừa những người xung quanh nó làm cho mình khổ. Thật sự đại đa số những người đau khổ á, nhất là về tình cảm, là đổ cho người kia không. Đại đa số là như vậy. Cho nên cái vấn đề nó nằm á, sâu thẳm ở bên trong chính mình mà mình không thấy. Đổ cho người, đổ cho vật, đổ cho cảnh xung quanh. Và cuối cùng á là cùng với nhau để mà đóng lên một cái tấm bi kịch khổ đau. À, ngay trong tình cảm hay là ở trong các cái khía cạnh khác cũng đều như vậy.
Chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não vô thể nguyện đoạn pháp môn vô lượng thể nguyện học Phật đạo.